Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 6 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lần đầu tiên diễn ra hội nghị toàn quốc triển khai luật nghị quyết của Quốc hội.
Bình Thuận họp báo đột xuất vụ phá hơn 600 hectare rừng làm hồ chứa nước Capet vào ngày mai.
Chưa có cảnh báo nào về Thanh Long vi phạm an toàn thực phẩm ở Vương quốc Anh.
Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền qua Spotify.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 6 tháng 9 tại hội trường Dinh Độc Lập, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 30 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Bày tỏ vui mừng và cảm động khi được gặp lại các thế hệ thanh niên tình nguyện của thành phố Hồ Chí Minh và các gia đình nuôi tiêu biểu, Chủ tịch nước khẳng định những hoạt động này đã giúp thanh niên đắm mình vào thực tiễn sinh động của xã hội, hiểu thêm về đất nước, sự nghiệp dân tộc. Từ đó, thanh niên sẽ có hành động đúng đắn đối với sự nghiệp mà Đảng và xã hội đang theo đuổi. Đây là phương thức giáo dục hiệu quả nhất, bởi giáo dục thông qua hành động trong thực tiễn sẽ giúp thanh niên từng bước hình thành thái độ trách nhiệm và suy nghĩ đúng đắn về cuộc sống.
Phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 26 vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Trung Quốc là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau trong nhiều năm qua, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung tay đưa khu vực trở thành tâm điểm của tăng trưởng kinh tế. Theo đó, cần tận dụng ưu thế gần gũi địa lý để nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, duy trì giao thương thông suốt, đẩy mạnh kết nối, bảo đảm chuỗi sản xuất và cung ứng, mở rộng hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh. Thủ tướng mong muốn quan hệ ASEAN-Trung Quốc không chỉ là đối tác kinh tế, thương mại lớn nhất của nhau, mà còn là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tại cuộc gặp, hai thủ tướng bày tỏ hài lòng trước đà phát triển tích cực của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, nhất trí tăng cường tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất đi vào chiều sâu.
Sáng ngày 6 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị, được kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu. Hội nghị là hoạt động chưa có tiền lệ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 23 luật và 101 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh và 882 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua rà soát, một số quy định trong 7 luật và 130 văn bản dưới luật có sơ hở bất cập hoặc có nội dung mâu thuẫn đã đề nghị các cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền.
Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Nổi bật trong số này là việc kê khai xác minh tài sản, thu nhập. Đã có 39 người đứng đầu, cấp phó, người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.
Liên quan đến thông tin một số siêu thị ở Vương quốc Anh dừng bán thanh long của Việt Nam, đại diện Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam khẳng định, trong 6 tháng đầu năm nay, chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào về việc thanh long Việt Nam vi phạm về an toàn thực phẩm của quốc gia này. Hiện thanh long xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường. Việc một siêu thị nào đó ở Anh dừng bán sản phẩm thanh long của Việt Nam là việc hoàn toàn bình thường trong kế hoạch vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc này không liên quan đến việc phía Anh dự kiến tăng tần suất kiểm tra.
Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến cuối tháng 8 năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước đạt 299.447 tỷ đồng, tương đương 39,6% kế hoạch. Bên cạnh dự án giải ngân tốt, cả nước có 33 bộ, cơ quan trung ương và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 25% kế hoạch vốn. Nguyên nhân giải ngân chậm như một số địa phương chưa tổ chức đấu giá đất nên chưa có số thu để giải ngân cho các dự án. Vướng mắc liên quan đến biến động giá nguyên vật liệu, khó khăn trong nguồn cung, khan hiếm nguyên vật liệu nên các chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục về điều chỉnh dự toán giá hợp đồng, chậm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó đề xuất mua sắm trực tuyến e-shopping. Theo đó, e-shopping là việc mua trực tiếp hàng hóa dịch vụ từ nhà thầu đã trúng thầu mua sắm tập trung trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bộ cũng đề xuất về đấu giá ngược là quá trình lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian nhất định, việc các nhà thầu đưa ra mức giá dự thầu mới. Các yếu tố khác ngoài giá có thể định lượng được làm cơ sở cho việc xếp hạng hoặc xếp hạng lại hồ sơ dự thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Ngày mai mùng 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức họp báo thông tin về dự án hồ chứa nước Capet, trong đó có việc phá hơn 6.000 hectare rừng để thực hiện dự án. Tại buổi họp báo, tỉnh Bình Thuận sẽ thông tin đầy đủ dự án hồ chứa nước Capet, ý nghĩa của việc thực hiện dự án và tiến độ thực hiện dự án với đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Mỹ, nền kinh tế số một thế giới, có thể sẽ tránh được suy thoái trong năm nay do thị trường việc làm ổn định, chi tiêu tiêu dùng tăng. Kinh tế tăng trưởng tốt nhưng lạm phát lại có chiều hướng giảm mạnh như mong muốn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Vì thế, thị trường vẫn tiếp tục đồn đoán về các bước đi chính sách tiếp theo của cơ quan này. Fed sẽ phải đưa ra quyết định lãi suất tiếp theo vào ngày 20 tháng 9. Các dự báo hiện nay cho thấy hơn 90% là cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm vẫn là một dấu hỏi.
Chính phủ Bỉ đã tổng kết đợt phát hành trái phiếu đặc biệt chỉ dành cho cá nhân, không bán cho các quỹ đầu tư. Mục tiêu của trái phiếu chính phủ Bỉ là huy động trực tiếp nguồn tiền tiết kiệm trong dân với lãi suất đủ cao để thúc đẩy các ngân hàng thương mại phải tăng lãi suất tiền gửi. Thành công của đợt phát hành trái phiếu đang làm tăng uy tín tín dụng của chính phủ Bỉ trên thị trường tài chính. Chỉ trong vòng đúng một tuần, chính phủ Bỉ đã huy động được 22 tỷ euro trong dân thông qua trái phiếu chính phủ bán trực tiếp cho công dân, không bán cho giới đầu tư tài chính.
Theo hãng tin Reuters, trong 4 tháng qua, chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã tích cực giải tỏa các hộ chuột mọc trên khắp thành phố. Đây là nỗ lực chỉnh trang bộ mặt thủ đô của Ấn Độ trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 tháng 9 và 10 tháng 9. Việc giải tỏa này có thể khiến số người sống trong các khu nhà không được quy hoạch mất nhà cửa. Các số liệu được Quốc vụ Khanh về vấn đề nhà ở và đô thị báo cáo trước Quốc hội Ấn Độ hồi năm 2021, con số này lên đến 13,5 triệu người.
Mới đây, truyền thông Thụy Điển đưa tin đã phát hiện hành vi rửa tiền thông qua ứng dụng nghe nhạc Spotify. Những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi với sự can thiệp của công nghệ. Theo kết quả cuộc điều tra, các mạng lưới tội phạm trong những năm gần đây đã sử dụng tiền có được từ hoạt động buôn bán ma túy, trộm cướp, lừa đảo, thậm chí là giết người thuê để chi trả cho các luồng phát bài hát giả trên Spotify do các nghệ sĩ có quan hệ với các băng nhóm này xuất bản trên các nền tảng này. Sau đó, chúng được Spotify thanh toán do có lượng người nghe cao và rửa tiền thành công.
Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc đã loại thêm 2 triệu người nghèo đói tại Afghanistan khỏi chương trình hỗ trợ lương thực do thiếu nguồn tài chính. Trước đó, vào tháng 4 và tháng 5, cơ quan này cho biết đã buộc phải cắt hỗ trợ lương thực cho 8 triệu người. Như vậy, 10 triệu người tại Afghanistan sẽ bị cắt khỏi các hoạt động hỗ trợ lương thực của cơ quan này trong năm nay. Đáng lo ngại, chương trình hỗ trợ lương thực của Liên Hợp Quốc được xem là cứu cánh cuối cùng cho phụ nữ, những người phải đối mặt với nhiều khó khăn và thiếu các lựa chọn để kiếm sống.
Ủy ban châu Âu EC vừa đề xuất thực hiện lâu dài kế hoạch của Liên minh châu Âu EU về việc mua chung khí đốt nhằm bảo đảm nhu cầu của các nước thành viên cũng như tránh phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết đề xuất trên được đưa ra sau khi nhu cầu trên thực tế vượt quá con số ước tính cho cuộc đấu thầu quốc tế đầu tiên mà EU khởi động hôm ngày 10 tháng 5 vừa qua. Các cuộc đấu thầu này thuộc chính sách mua chung khí đốt của EU. Chính sách này là một phần của các biện pháp mà EU thông qua năm 2022 để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra khi đó.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều công trình lớn nhằm mục tiêu chống ngập và cải thiện môi trường trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở các tuyến kênh rạch trên địa bàn thành phố.
Trong đó, dự án xây bờ kè nâng cấp vỉa hè và cải tạo cảnh quan dọc tuyến kênh Tàu Hủ Lò Gốm quận 8 dài gần 10 km đang sắp hoàn thành, tạo diện mạo mới cho khu vực. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Sống hàng chục năm tại bến Phú Định, phường 16, quận 8, vốn đã quen với cảnh ngập nước, ô nhiễm triền miên, bà Phạm Thị Phụng không thể ngờ khu vực này lại có ngày khoác lên mình một diện mạo mới. Quanh bến Phú Định và dọc tuyến kênh Tàu Hủ Lò Gốm dài cả chục cây số đã được xây bờ kè, làm vỉa hè, lan can, chiếu sáng, cây xanh. Dưới lòng kênh, dòng nước đen ngòm những năm trước cũng đã bớt ô nhiễm. Bà phấn khởi cho biết.
Mùng 1 và ngày 15, nước kiều trường nó lên, ngập nhà. Tất cả ở đây là đều ngập nhà đi, khổ sở lắm. Nhưng mà khi cái bờ kè này được thành lập rồi thì dân tôi đã thoát cái cảnh bị ngập lụt và cuộc sống rất là thoải mái.
Hệ thống bờ kè và xây dựng cảnh quan dọc kênh Tàu Hủ Lò Gốm là gói thầu thuộc dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ Bến Nghé và kênh Đôi Tẻ giai đoạn 2. Gói thầu này trị giá 1.047 tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ năm 2018. Cảnh quan ven bờ được chỉnh trang, tạo không gian thoáng đãng, trở thành nơi cho người dân vui chơi, giải trí, tập thể dục. Một số cây cầu cũng được xây mới bắc qua kênh, giúp người dân như anh Đỗ Thanh Toàn hay chị Quốc Ngọc Sen đi lại buôn bán thuận lợi.
Từ khi là xây cái cây cầu này lên đó, thì em có cảm thấy được là khi mà lưu thông qua lại thì nó cũng tiện hơn, mặc dù xe máy đi không được nhưng mà lưu thông qua lại nó cũng tiện hơn, nó hạn chế được cái vấn đề là thời gian của mình.
Trẻ em thì chạy bộ, người lớn là tập thể dục cũng thuận lợi, mình đi buôn bán xe cộ độ này nọ, trung gian mình đi chợ độ này nọ thì đi qua đường thì cũng thuận lợi lắm luôn.
Việc thi công bờ kè và cảnh quan dọc kênh Tàu Hủ Lò Gốm dự kiến hoàn thiện vào cuối tháng 10. Phần nạo vét cũng làm xong vào cuối năm 2023. Dự án hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới cho cả khu vực, đồng thời góp phần chống ngập và cải thiện tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở các tuyến kênh phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.